Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Ấn Độ và Bulgaria. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sách ở Nam Ấn. Sau mùa thu với nhiều ngày lễ tôn giáo là những tháng mùa đông với nhiều hội chợ và lễ hội lớn ở Ấn Độ. Đây cũng là cơ hội để các học viên giới thiệu về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa đề cao cả tâm lẫn thân, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 2024 và tháng 1 vừa qua, các học viên ở Nam Ấn đã tham gia hai hội chợ sách lớn ở Hyderabad và Vijayawada. Họ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và sách Đại Pháp cho dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Hội chợ sách Hyderabad lần thứ 37 diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 12 năm 2024, từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối mỗi ngày tại sân vận động NTR. Là thủ phủ và là thành phố lớn nhất bang Telangana, hội chợ sách Hyderabad thu hút rất đông người tham dự. Trong những ngày diễn ra hội chợ đã có hơn 1,2 triệu lượt khách ghé thăm các gian hàng sách. Có hơn 350 gian hàng bán sách với nhiều loại ngôn ngữ Ấn Độ khác nhau, trong đó có tiếng Telugu địa phương. Các học viên đã có hai gian tại hội chợ, nơi họ trưng bày sách và các ấn phẩm của Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp. Sách Đại Pháp có các phiên bản tiếng Telugu, tiếng Anh và tiếng Hindi. Các học viên trưng bày những bức tranh được sáng tác bởi các nghệ sĩ là học viên, được chọn từ triển lãm quốc tế Chân Thiện Nhẫn, khắc họa vẻ đẹp của môn tu luyện cũng như sự tàn bạo của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công suốt 25 năm qua. Sự góp mặt của các học viên tại hội chợ cũng thu hút sự chú ý của nhiều kênh tin tức và người nổi tiếng. Kênh tin tức tiếng Anh CVR và Politiscope đã ghé quầy Pháp Luân Đại Pháp để phỏng vấn các học viên về những lợi ích của môn tu luyện, cũng như cách họ tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trong đó có việc phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những người còn sống. Dân chúng từ mọi tầng lớp và tín ngưỡng đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự cảm kích đối với các nguyên tắc chân thiện nhẫn của pháp môn này. Ông Gandam Paraskumar, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Telangana cho biết, ông rất cảm động trước pháp lý Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã tặng ông một cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính gồm các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Telugu. Ông Prasad nhất quyết trả tiền cho cuốn sách. Ông cũng lấy một số tài liệu thông tin và chắp tay trước ngực theo nghi thức chào Namaste để bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên. Nhiều khách tham quan nói với các học viên rằng họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp sau khi biết về sự tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng vì kiên định với đức tin của mình. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Vijayawada là thành phố lớn thứ hai và là trung tâm thương mại của bang Andhra Pradesh ở Ấn Độ. Đây là trung tâm thương mại, chính trị, văn hóa và giáo dục của toàn bang. Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 1 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội sách Vijayawada do Hiệp hội Lễ hội sách Vijayawada tổ chức tại sân vận động Genhi Municipa. Lễ hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách và có trên 270 gian hàng triển lãm. Các học viên đã treo các biểu ngữ ở ba mặt của quầy thông tin và cũng được mời giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và các sách Đại Pháp trên sân khấu chính của lễ hội. Sau khi nghe về các nguyên lý đạo đức cùng các bài công pháp thiền định dễ học của Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã lũ lượt đến quầy của các học viên. Các học viên còn giới thiệu thông tin về các lớp hướng dẫn các bài công pháp trực tuyến. Các buổi trực tuyến này có nhiều loại ngôn ngữ Ấn Độ gồm Hindi, Marathi, Kannada, Bengali và tiếng Anh. Nhiều khách tham dự đã thử luyện các bài công pháp tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự quan tâm đến lớp hướng dẫn trực tuyến. Họ cũng hỏi về các học viên địa phương trong khu vực của họ để có thể tiếp tục luyện tập. Một số đã mời các học viên tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc hay câu lạc bộ của họ. Tin tức thứ hai, người dân tại Bulgaria ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 25 tháng 1 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại thành phố Prodep, Bulgaria để phơi bày những hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua. Sự kiện được tổ chức trước bậc Kamenista, một trong những địa điểm trung tâm trên con phố đi bộ chính ở Prodep. Rất nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cùng với bản kiến nghị lên án những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên còn chuẩn bị một bản kiến nghị liên quan đến sáng kiến do Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng DAFAO khởi xướng. Bản kiến nghị này kêu gọi chính phủ Bungary đảm bảo rằng các cơ quan nhà nước, các tổ chức dân sự và công dân Bungary không trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào cuộc bức hại cũng như các hành vi liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông Dinjo đến từ thị trấn Tripen đã cẩn thận đọc toàn bộ tờ thông tin và ký các bản kiến nghị. Một nữ học viên hỏi ông có phải là người địa phương không và biết được rằng ông đến từ quê hương của cô, nơi cô có kế hoạch tổ chức một sự kiện để giảng chân tướng và thu thập chữ ký. Ông Dinjo vô cùng chấn động bởi tính nghiêm trọng và đặc biệt của bản kiến nghị. Ông đã trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy và cho biết sẽ đưa bạn bè, đồng nghiệp đến ký tên khi các học viên tổ chức sự kiện tại quê hương của họ. Hai người phụ nữ đến hỏi về sự kiện và các học viên đã chia sẻ về nhiều cuộc đàn áp của chính quyền ở Trung Quốc và sự leo thang của tội ác diệt chủng đối với Pháp Luân Đại Pháp tại đó. Cả hai đều lắng nghe, vừa xúc động vừa bị sốc và đã ký các bản kiến nghị. Nhiều trẻ em bị thu hút bởi quầy thông tin và các biểu ngữ. Các em đã dẫn cha mẹ đến để tìm hiểu về cuộc bức hại suốt 25 năm qua. Các học viên cũng đã tặng cho các em cuốn Câu chuyện hoa sen. Một số du khách nói với các học viên rằng những gì họ đang làm có liên quan đến các sự kiện trên khắp thế giới và hy vọng mọi người có lương tâm đều ký bản kiến nghị. Nhiều người còn gửi lời chúc may mắn đến các học viên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.